Tác phẩm Thả Diều, tác giả Lý Lan, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 1996, người đọc Trung Ken, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Diễn viên hạng 3.
Má ơi, má, con đã về đây. Con về luôn với má nè, má ơi, má ơi, má ơi, má.
Tiếng gào thất thanh tắc nghẹn trong tiếng khóc dở òa. Cư bé đã tắt thở trong sự ngóng trong tuyệt vọng. Đứa con cuối cùng đã trở về, chỉ để gục xuống giữa sân khấu bưng mặt khóc òa. Màn nhung từ từ khép lại. Khán giả chung quanh, Charlie Quỳnh, đứng dậy liên tục ra về. Charlie vỗ tay, không có tiếng vỗ phù họa. Nhưng vài khán giả đã quay đầu nhìn ông. Sau bức màn vừa khép, Duyên Mỹ đứng lên mỉm cười với người mẹ đã sống lại thành diễn viên Tú Quyên. Cả hai hé cái cánh màn để xem ai đã là người vỗ tay. Đèn trong rạp lúc giảng tuồng đủ sáng để nhận ra người đàn ông trung niên còn ngồi nấn ná một mình giữa những hàng ghế trống. Charlie đang nghĩ xem những động tác tiếp theo phải làm như thế nào cho tự nhiên. Ông đã nhận thấy khán giả đi coi hát không mang theo hoa, trước cửa và trong rạp cũng không có chỗ bày bán hoa. Đây chỉ là một rạp hát hạng 3 nằm ở một khu ăn chơi hạng 3. Tầng lớp bình dân kết hợp coi hát với ăn bò viên, hủ tiếu, cháo tập cẩm, mì xào giòn, vân vân. Ông đã chọn rạp này, xem tuồng này, của gánh này là có tính toán. Phải, ông chỉ cần một diễn viên hạng 3 là được. Có lẽ đối với một diễn viên hạng 3 ở xứ này không nhất thiết phải đãi như Tây. Hay không chừng thì một cử chỉ Tây sẽ có effect mạnh mẽ. Và tức thì, Charlie đã cân nhắc hai phương án trong 10 giây rồi quyết định. Ông rút danh thiếp, toàn chữ Tây ghi vào mặt trái một dòng bằng tiếng Việt. Xin hân hạnh được tiếp kiến bất cứ lúc nào. Ông rút trong bóp ra một tờ 5.000, đi đến gần một người có vẻ là nhân viên rạp hát, cười xã giao. Chút đỉnh anh uống cà phê. Người này liếc ông một cái, cầm tiền bỏ vô túi quần. Ông đưa danh thiếp. Tôi phiền anh đưa giùm cho cái cô nghệ sĩ đóng vai người con, cái cô Duyên Mỹ. À phải, cô đã chạy ra sân khấu trước khi hạ màn ấy. Người nhân viên cầm danh thiếp trèo lên sân khấu, dạch màn chui vào rồi mất tích luôn. Charlie Quinn là người cuối cùng đi ra. Ông vẫn đứng chần chừ trước cửa sạp hát, nhìn những thực khách đang thưa thớt của mấy xe hủ tiếu mì, bột chiên, sinh tố. Họ ăn uống ngon lành và đầy vẻ thỏa mãn như kẻ hưởng thụ trọn vẹn cuộc đời. Năm ba người đạp chiếc xích lô, cạp xe vô lề, mời ông đi. Ông cảm ơn, nhìn đồng hồ, chưa 11 giờ đêm mà đường xá vắng vẻ. Ông đứng trên thềm cao nhà hát, hai tay đút cái túi quần, cảm nhận được thậm chí cái nỗi buồn khách lạ. Chị Kiều, một trong ba người đã chụm đầu lại xem tấm danh thiếp đã thốt lên.
Còn ngờ cái gì nữa, tên Tây, địa chỉ Tây, Paris hẳn hồi chứ chơi à. Nhưng
mày có nghe lộn không Tám, đưa cái con Duyên Mỹ hay cái con Tú Quyên?
Tám liếc một cái rồi hất hàm.
Trời ơi, ổng còn đứng ngoài kia kìa, ra mà hỏi.
Tú Quyên nhún vai, xoa cái lớp hóa trang trên mặt. Chị trẻ hơn vai mình đã đóng ngót 30 tuổi, cứ đêm đêm chị diễn trọn một kiếp người rồi chết đi. Sau đó sống lại, chị bôi cái lớp phấn son và trẻ ra. Chết đi sống lại, già rồi trẻ. Tú Quyên là đạo chánh. Duyên Mỹ là diễn viên hạng ba, đóng những vai tỳ nữ hay con hầu cho Tú Quyên. Trong vở vừa rồi, Duyên Mỹ đóng vai đứa con xuất hiện ở màn đầu, nói lắp dắp mấy câu vô ơn bạc nghĩa rồi bỏ đi. Đến màn cuối mới chạy ra khóc rống lên mấy tiếng để nghe lời đạo diễn khắc họa tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ. Sự thành công của vở diễn nếu có thì đương nhiên là do công sức của Tú Quyên. Vậy cái danh thiếp kia nếu không do nhầm lẫn mà đưa cho Duyên Mỹ thì hẳn không phải là do lòng hâm mộ nghệ thuật mà vì cái khác. Tú Quyên nhún vai để biểu lộ sự khinh thường những cái khác phi nghệ thuật đó. Duyên Mỹ còn tần ngần chưa biết tính sao thì Phương Chí giật phắt cái tấm cạc, bươn chạy ra trước sạp hát.
Xin lỗi ông là ông Huỳnh.
Phải.
Ông muốn gặp Duyên Mỹ à?
Vâng.
Có chuyện gì không?
Ấy, xin lỗi anh.
Tôi Phương Chí, chồng của Duyên Mỹ.
À, hân hạnh được biết anh. Charlie Quỳnh bắt tay Dương Chí, ông giải thích. Tôi vừa xem chị nhà anh diễn cái vai đứa con, rất hay. Tôi muốn mời chị ấy hợp tác, cũng đóng một cái vai một người con.
Ông làm đồ diễn à?
À, nếu như không thì có gì bất tiện cho anh chị thì xin được mời anh chị dùng bữa tối với tôi. À, chúng ta có thể là cái nhà hàng đằng kia trò chuyện và bàn cái công việc cho nó cụ thể.
Dạ. Ông chờ chút xíu nha.
Dương Chí giọt ngay vô hậu trường, hỏi đi lịa.
Lẹ em, ta điểm đi, ta điểm lại. Mà thôi, đi vậy cũng được. Mà thay áo này đi, mượn đỡ cái áo dì Quyên.
Duyên Mỹ ngơ ngác.
Trời ơi, cái chuyện gì vậy anh? Chà, anh vừa móc được cái xô lớn cho em, để lên.
Dương Mỹ ở khoảng giữa tuổi 20 và 30, nhan sắc trung bình, có phần vụng về nhút nhát trong giao tiếp. Có lẽ ít có dịp cô được ngồi ở một tửu lầu. Dứt cử dứt động cô đều ngó chừng anh chồng. Anh này thoạt nhìn cũng thấy ngay được sự láu cá của một gã bồi phòng. Họ bắt đầu chuyện trò về nghệ thuật khi dùng món khai vị bốn mùa ăn chơi. Đúng ra thì phải nói ông Quỳnh chuyện trò về cái nghệ thuật, còn hai người kia thì dùng cái món khai vị và lắng nghe như nghe chuyện lạ bốn phương. Thì ở Nhật Bản có những nghệ sĩ, những cái nghệ sĩ thật sự không chỉ mà trình diễn trên sân khấu mà còn đóng những cái vai kịch trong các quan hệ xã hội. Việc đó thì đã xuất hiện từ lâu ở nước Nhật và nay thì đã phát triển thành một cái dịch vụ hốt bạc. Những cái nghệ thuật này cũng được huấn luyện và cũng tạo được cái tên tuổi. Họ thường đóng những cái vai như cha, như mẹ, như con, như cháu và cả những cái vai, những cái nhân vật quan trọng như cái giám đốc, bộ trưởng. Tôi ví dụ như muốn tổ chức một cái đám cưới trọng thể mà lỡ cha hay mẹ đã qua đời hay ở xa không đến dự được thì cô dâu chú rể có thể gọi điện đến công ty dịch vụ đóng thế vai. Công ty họ sẽ cử đến những cái nghệ sĩ mà đóng vai cha hay cha vai mẹ cho cô dâu chú rể. Họ có thể nghiên cứu cái hình ảnh, tính tình và cái bối cảnh để đóng kịch như thật, làm sao cho cái cuộc vui nó được mỹ mãn. Nhiều người thì muốn cho các lễ lạc của họ thêm long trọng, còn mướn cả những người đóng vai những nhân vật tiếng tăm đương thời đến dự. Nhưng có lẽ là phổ biến nhất hiện nay là ở nước Nhật là cái vai con cái. Duyên Mỹ từ đầu lắng nghe với cái thái độ cung kính của một người bình dân nghe nhạc giao hưởng. Không hiểu cũng chẳng thấy hay, nhưng ý thức rằng đấy là nghệ thuật chân chính. Charlie Quỳnh chợt nhận thấy phần giáo đầu tuồng như vậy là hơi dài. Thực ra thì có vào thẳng đề cũng không gặp trở ngại gì. Nhưng vì đó là kịch bản ông đã soạn từ trước, lại đang trớn, nói ông không biết cắt bớt cái đoạn nào. Những cái người già ở Nhật Bản thì rất đông,
Họ giàu có nhưng đa phần thì họ rất là cô đơn. Con cái của họ thì đã trưởng thành và đeo đuổi cái công việc cùng với những cái thú vui của chúng. Mà người già Á Đông thì muốn con cái quanh mình. Họ gọi đến công ty dịch vụ để đóng thế vai. Có và sẽ có một hoặc hai, ba hoặc có kể cả có khi là bốn nghệ sĩ theo yêu cầu. Và sẽ đến nhà họ như những đứa con đi làm ăn xa, chủ nhật về thăm cha mẹ. Những nghệ sĩ sẽ thăm hỏi chuyện trò chăm sóc cha mẹ như những đứa con thực sự. Đó là một cái nghề rất chân chính mà vô cùng nhân đạo và thu nhập cũng khá. Phương Chí lờ mờ đoán được xô mà vợ anh sắp ôm. Anh nhìn hao háo, lắng nghe chăm chú, để trong mọi trường hợp không chịu thua thiệt chút nào. Bỗng Trần Đức Quỳnh đổi giọng. Mà anh chị có mấy cháu? Dạ. Duy Mỹ vừa mở miệng đã ngậm lại để nhường lời cho chồng. Tụi tôi hả? Tụi tôi được một trai, bốn tuổi. Thằng nhỏ lanh lắm, lên sân khấu hai lần rồi. Tôi có hai con, chúng đang ở Paris. Sao ông không đưa con về thăm quê? Thì chúng bận học, giá lại ở đây tôi không còn ai thân thích nữa. Anh tôi thì ở Úc, em trai tôi ở Đức, em gái tôi thì ở Canada. Tôi cũng hơn 20 năm rồi mới trở lại cái chốn này. Ông về lần này chắc có việc gì? Thì tôi đưa cha tôi về nước theo cái nguyện vọng của cụ. Cha tôi gần 80 tuổi, muốn được nhắm mắt nơi quê nhà. Vậy cụ ông bây giờ? Thì sức khỏe của cha tôi hiện nay cũng tốt. Bác sĩ giám đốc bệnh viện có quen biết với tôi khi ông ta sang Pháp tu nghiệp, nên ông dành cho cha tôi một cái phòng đặc biệt, có đầy đủ sự chăm sóc cần thiết. Tôi yên tâm về cái điều này, nhưng mà người già ấy mà, như cái ngọn đèn trước gió. Bác sĩ nói cha tôi có thể sống thêm vài tháng, mà cũng có thể là vài năm, vài tuần hay vài ngày. Chuyên Mỹ nhìn ông Quỳnh, ngậm ngùi, chị cũng có cha già ở quê. Nhưng chị làm sao lo được cho cha mình như ông Việt Kiều này? Thật sự thì tôi rất xúc động khi xem chị Mỹ diễn cái vai mà người con lúc nãy. Ở ngoài đời thì chắc chị cũng là một người con hiếu thảo. Giọt nước mắt bất ngờ ứa nơi khóe mắt Mỹ. Chị bối rối, ngượng nghịu, lau đi. Ông Quỳnh thở dài. Người ta càng già càng biết thương cha mẹ, nhưng cái hoàn cảnh luôn o ép con người già. Tôi còn công việc và con cái phải lo. Mai thì tôi phải trở về Paris rồi. Cha tôi ở lại có hộ lý riêng, bệnh viện cũng tốt. Duy chỉ có một điều tôi hơi áy náy, cụ sẽ rất cô đơn chiều chiều đến giờ thăm bệnh. Thân nhân người bệnh ra vào, mà con cháu cụ thì ở mãi bên kia đại dương. Chị Mỹ à, tôi biết là không dễ gì mà gọi một người nào đó làm cha của mình, không dễ gì mà thương yêu một người xa lạ, nên tôi chỉ mong rằng chị sẽ coi đó như một cái vai mà chị sẽ diễn trên sân khấu. Cứ chiều chiều thì tới giờ thăm bệnh, chị sẽ đóng vai người con vào thăm cha tôi, trò chuyện thăm hỏi, an ủi cái tuổi già. Chị trạc tuổi em gái tôi, và cha tôi thì thương nhất là con gái út lắm. Duy Mỹ ngồi lặng thinh, tay vẫn cầm đũa mà cổ nghẹn lại. Tôi biết tình người là vô giá, nhưng dù sao cũng làm mất thì giờ của chị và cả anh đây nữa. Có thể anh phải đưa đón chị. Dạ phải. Dương Chí nói ngay. Hai vợ chồng tôi, tụi tôi chỉ có một cái chiếc xe đạp và có cái hàng con tôi nữa. Anh chị cứ đưa cháu vào chơi với ông ngoại. Người già thì thích trẻ con bên mình. Cụ chỉ bị huyết áp cao chứ không có bệnh truyền nhiễm. Dạ. Chương Chí nhìn ông Quỳnh chờ đợi.
Cha tôi thì không biết còn sống được bao lâu. Cứ mỗi buổi chị vào thăm, tôi trả... tôi gọi là bồi dưỡng chị $20. Con số được nhận ngay trong đầu Dương Chí. Một tháng 30 ngày là $600. Bác sĩ bảo cô có thể sống được vài năm. Cô chị bị huyết áp cao. $20 tức là gấp 10 lần thù lao một đêm diễn, mà không phải lúc nào cũng có vai hay có khán giả. Chỉ đóng vai một người con ai đóng không được. Nếu đổi thêm $5 chắc ông ta cũng không tiếc. Nhưng ông ta ra giá chắc nịch như đã tính toán sẵn rồi. Nếu đòi thêm rồi ông ta... Dương Chí gật đầu.
Được. Tôi cũng là diễn viên hả? Tôi là diễn viên. Tôi biết đóng vai con rể. Tôi sẽ luôn nhắc nhở vợ tôi đạo hiếu với cha già. Vậy bao giờ?
Nếu mà vậy thì thôi mai anh chị đến bệnh viện phòng 1003 để gặp gỡ trước khi tôi ra phi trường. Ông gọi hầu bàn đưa hóa đơn thanh toán.
Để tiền cho anh chị sắp xếp việc riêng, thôi tôi gửi trước anh chị số tiền này. Sau này thì qua bạn tôi là bác sĩ giám đốc bệnh viện, tôi sẽ chia trả cho anh chị mỗi tuần. Tiền bạc thì phải sòng phẳng vậy, nhưng anh chị hiểu là tôi sẽ mang ơn anh chị suốt đời.
Việc đời cũng suôn sẻ. Đã 2 tháng qua, ông cụ khi tỉnh khi mê, khi khỏe có thể ngồi dậy để cho anh con rể đẩy xe đi dạo trong sân bệnh viện. Khi yếu, ông nằm thoi thóp, mắt lờ đờ nhìn cô con gái. Rồi bỗng nhiên ông nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Duyên Mỹ ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường bệnh. Dạo này thì ông cụ hay ngủ thiếp đi giữa chừng câu chuyện, nên chị không phải diễn nhiều. Mà thực ra thì chị thấy không cần phải đóng kịch cho lắm. Có một lần, ông cụ chợt hỏi chị: "Cha mẹ ruột của con còn mạnh khỏe không?" Chị nhìn ông cụ và hiểu rằng trừ lúc mê, lúc lẫn thì còn ông cụ thì biết rõ chị là diễn viên, biết rằng chị đóng kịch. Mắt của người già lờ đờ, da mặt người già nhăn nhúm. Dương Mỹ không dành tâm lý để có thể đọc được suy nghĩ và tình cảm của ông cụ. Chị không biết phải diễn ra sao vì chị không tự viết được kịch bản, cũng không có đạo diễn. Dương Chí thì luôn lăng xăng hệt như một anh con rể thật sự đang o bế ông và vợ để chấm mút chút của thừa kế. Cái lúc mà Mỹ nhận ra ông cụ tỉnh táo lại, chị giật mình nhận thấy mình quay lại nhìn chồng từ vị trí khán giả của ông cụ. Chị hầu như lần đầu phát hiện ra con người của chồng mình. Dương Chí bây giờ đã lên 5kg so với 2 tháng trước, nên mặt mày không đến nỗi thõn mõn như xưa. Áo quần anh mặc cũng lịch sự hơn, nhưng thêm vào cái điệu bộ lóm khóm xum xoe của một tên hầu cố hữu, anh giờ lại có vẻ dương dương và múa mép như một tên quan nịnh. Bây giờ trong túi anh thường có xấp tiền Việt Nam, mà tờ ngoài cùng là tờ $20. Tất nhiên khi móc ra để trả tiền cà phê, thuốc lá, anh không trả bằng tờ đô la. Nhưng tất nhiên người ta đều thấy rằng túi anh có đô la. 2 tháng tù lao của Duyên Mỹ đủ cho anh lên cúp và lên mặt với đời. Anh đóng kịch say sưa như mọi kẻ thành đạt. Duyên Mỹ ngồi nhìn ông cụ ngủ, miệng há hốc, không còn răng, mắt khép hờ, ghen và nhớt đùng ra ở khóe. Chị cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cụ, bỗng nhiên nước mắt Duyên Mỹ trào ra, không sao cầm được. Cha chị ở dưới quê, ai chùi ghen, ai đút cơm, và rồi đây, ai phò cái giá triệu, ai nghênh cái quan tài. Chỉ còn một mình chị với ông cụ đang ngủ trong phòng, nên chị úp mặt vào 2 tay mà khóc. Chị khóc cha chị, tuổi già, con cái nghèo hèn nên cô độc. Chị khóc ông cụ nằm đây, tuổi già con cái giàu có, vinh hiển nhưng vẫn cô độc. Chị khóc cả cho mình, trót nửa đời chồng, chồng đó con đó mà vẫn cô độc. Rồi chị lau cái nước mắt nhìn ông cụ. Ông đã thức từ lâu, đôi mắt đục lờ nhìn chị đăm đăm. Một lát sau, ông nói như thì thầm. Cảm ơn con là người có lòng. Chương Chí sầm sầm chạy vô hậu trường.
Mỹ, em sao chưa? Ông cụ đang hấp hối, đòi gặp em, mở lên, lẹ, mở lên.
Trên sân khấu, Tú Quyên trong vai người mẹ gắng gượng chổi tay, ngóc đầu dậy thều thào.
Đừng đóng cửa, để tôi còn nhìn thấy con tôi trở về.
Chú Mỹ trong vai đứa con, như trăm lần trước đây, đã muộn màng chạy ào vào.
Má ơi, con đã về đây.
Màn nhung khép lại, Dương Chí xốc nách vợ còn đang mặc trang phục trên sân khấu lao ra xe phóng vô bệnh viện. Lúc đi như chạy dọc hành lang, anh luôn miệng đạo diễn.
Nhớ nha, em kêu ba chứ không phải là má nha. Ba ơi, ba đừng bỏ con, đừng để con cô cút ở trên cõi đời này, nhớ nha em. Ba ơi, con đã về đây, rồi khóc lên, khóc hòa vớ lên. Hòa ra như lúc nãy trên sân khấu gì đó. Bác sĩ, giám đốc cho quay cái video lại để cho ông cụ coi cái cảnh hấp hối này gửi lên qua bên kia cho bên Tây. Em nhớ khóc như thiệt nghe chưa? Và kêu gào lên cho thống tiết vô.
Dương Mỹ chạy đến cửa phòng. Ông cụ nằm đó, mặt nghiêng hướng về phía cửa. Đôi mắt lờ đờ, như chờ đợi, như ngóng trông. Khi Dương Mỹ xuất hiện ở cửa, đôi mắt ấy phát ra tia sáng cuối cùng rồi tắt liệm.
Khóc đi em, vào vô.
Phương Chí đẩy vai Mỹ rồi gần như lôi chị vô phòng, xô chị xuống chân giường bảo,
khóc đi.
Và chị nghe tiếng chồng mình khóc rống lên.
Trời ơi, ba ơi, trời ơi, sao trời già cay nghiệt vậy, ba ơi, con đã về đây.
Cho tới lúc mọi người, bác sĩ, y tá, hộ lý, người quay video đã ra khỏi phòng. Đôi mắt Dương Mỹ vẫn sáo quảnh. Chị không khóc, không nói, không làm, không diễn và hình như không có ý thức gì cả. Phương Chí rút khăn lau nước mắt, lau nước mũi, lau mồ hôi trên cổ cầu nhàu.
Trời ơi, em đúng là cái diễn viên hàng ba. Cái vai kịch ở đâu cả trăm lần rồi mà bây giờ diễn không nên thân.
Anh đi về nhà với con, để chị ở lại canh sát. Đêm chắc đã khuya lắm rồi. Bệnh viện hoàn toàn yên ắng. Chị ngồi lặng nhìn ông cụ nằm im, không biết trong bao lâu. Rồi chị chậm chạp kéo tấm ráp trắng xuống để nhìn mặt ông cụ. Vẫn cái miệng không răng há hốc và đôi mắt khép hờ. Dương Mỹ gục đầu xuống ngực ông, những ngón tay quắp chặt tấm ráp. Chị khóc nghẹn ngào trong đêm thanh vắng. Từ đây, cõi thế mênh mông này đã mất đi người đàn ông duy nhất đã nói với chị rằng chị là người có lòng. Nhân vật tiểu thuyết. Dải đồi vắt ngang cái thung lũng Ebro dài và trắng. Câu chuyện bắt đầu như vậy, bằng một dòng miêu tả dửng dưng một cảnh trí trơ trụi. Chuyện đó tên là gì nhỉ? Tâm cứ nghĩ mình dở quá, nhớ cái gì cũng mang máng, biết cái gì cũng lam nham. Chị lắc đầu như con vịt trồi lên cõi dưới ao, sung mình rũ bỏ những giọt nước, những giọt ý nghĩ lơ tơ mơ tan biến. Hàng cây dọc cái con đường trước quán bị cụt ngọn, bầu trời trắng lóa. Hưng nói: Em muốn gì? Tâm tháo cái quai lụa chiếc nón rộng vành cầm trên tay.
Trời nóng quá.
Chúng mình uống bia nhé.
Người phục vụ đứng cạnh bàn chờ đợi.
Hai bia.
Dạ, bia lon.
Ờ, hai lon bia ngoại.
Tâm nhìn theo người phục vụ đi qua cái bức màn trúc và nói với ai đó bên trong.
Hai bia bàn một.
Tâm suýt bật cười về sự trùng hợp giữa cuộc đời và tiểu thuyết ấy. Tình huống này, bảy câu đối đáp, cả anh bồi lẫn bức màn kia sao mà giống như Hemingway miêu tả vậy.
À, Tâm nhớ ra cái tên truyện đó rồi. Dải đồi giống như những con voi trắng.
Cô gái trong truyện đã nhìn dải đồi và nói:
Chúng giống như những cái con voi trắng.
Một chút khôi hài, Tâm nhìn rặng cây và nói:
Chúng giống như những cái tử tù đã bị chặt đầu.
Hưng uống một ngụm bia, nheo mắt nhìn Tâm qua miệng ly.
Em có thấy một người bị chặt đầu chưa?
Chưa.
Anh đã thấy.
Hưng để cái ly bia xuống bàn, bàn tay vẫn nắm dành ly, hơi siết nhẹ.
Anh đã thấy một người bị chặt đầu năm anh 11 tuổi. Người đó là ba anh.
Cứ mặt Hưng hiện dần một nỗi đau, nó giống cái gương mặt của một nhà ngoại giao dự lễ quốc tang của một nước láng giềng, rất phù hợp tình huống và lời phát biểu. Phút mặc niệm xong, Hưng nói:
Em muốn đi?
Chờ một chút cho đá nó tan ra. Uống bia ướp lạnh không đá mới ngon.
Đắng lắm.
Cuộc đời có đắng một chút mới hay.
Tâm mỉm cười, không thể nhìn cái điệu triết lý của Hưng nữa, chỉ đành nhìn những cây me cụt đầu đứng trên lề đường.
Đôi khi cảnh trí cũng cứu vớt được tình huống. Lúc mà hai nhân vật của Hemingway sắp cãi nhau, ông đã để cho cô gái đứng dậy đi đến cuối nhà ga, nơi đó có đồng lúa dòng sông, bên kia là núi. Nhưng ở đây chẳng có gì cả. Bên kia là hàng me, là gì? Là nhà. Những ngôi nhà đóng cửa của người ta, giả mà mắt Tâm cũng gặp một dòng sông, một dải núi hay một cái gì đó của đất trời tự nhiên. Hưng nói:
Ơ, em nghĩ gì vậy?
Cũng là một câu hỏi mà Tâm từng đọc trong tiểu thuyết. Chị đáp:
Em nghĩ đến những ngọn đồi.
Ở quê anh có những đồi cát, gió biển nó thổi mạnh, cát trên đỉnh đồi bay, trông xa như tóc người con gái bay.
Tâm nghiêng mặt nhìn Hưng. Dạo này ông nói những câu thật là văn chương, hoặc vừa văn chương vừa triết lý. Ông quả là một kẻ cầu tiến, chịu khó học hỏi. Căn bản là ông có trí thông minh, đủ thông minh để nhận ra những khuyết điểm của mình và tìm cách lấp liếm chúng. Ông cũng tự hào về sự khôn ngoan đó.
Em muốn đi, đá tan rồi.
Dạ.
Hưng nhìn Tâm uống bia, chị ngậm môi vào miệng ly như hôn cái đường cong thủy tinh ấy. Bọt bia dính môi chị, chúng những cái bọt ấy dở từ từ rất êm. Tâm để ly lên bàn, hơi mỉm môi trên rồi thè lưỡi liếm mép. Hưng nói:
Anh yêu em.
Ừ, em cũng vậy.
Cái nhìn của Hưng mơn trớn mắt Tâm, chỉ nhìn viên đá bảy chìm ba nổi trong ly bia.
Em cũng vậy, em cũng yêu.
Và cái lúc này đây, em càng thương em vô cùng.
Anh muốn chia sẻ cuộc đời với em.
Anh nói cái gì?
Ờ, thì nói chúng mình có thể chung sống hạnh phúc.
Anh cũng biết là không thể được.
Anh sẽ làm mọi cách.
Anh sẽ không cần làm gì cả.
Em hãy tin anh.
Thôi được,
Em tin anh. Nếu như cả thế giới này là của chúng ta, nhưng thế giới này chẳng hề là của riêng chúng ta. Cô gái trong dải đồi giống những con voi trắng, biết những điều này, biết cả điều đó, biết rằng phải làm vậy thôi. Phải làm không phải vì đơn giản nhẹ nhàng mà làm, không phải vì mọi sự sẽ tốt đẹp lại như xưa mà làm. Phải làm dù tan nát hết, tâm cũng biết điều đó. Vậy có cần diễn lại đầy đủ mọi chi tiết đã được viết trong truyện không? Anh yêu em.
Em biết mà. Em có hiểu cho anh không?
Tâm ngước đôi mắt trầm tĩnh nhìn người đàn ông. Những người đàn ông có giống nhau không? Hưng là người đàn ông đầu tiên trong đời chị, và đến tận bây giờ đó là người đàn ông duy nhất mà chị gần gũi và hiểu biết. Chị hiểu rằng nếu mất địa vị đang có thì ông không là gì cả. Tài năng, trí tuệ, tâm hồn và cả cái lòng dũng cảm huyền thoại ông không thật sự có bao giờ. Tâm hiểu Hưng và cũng hiểu rõ tình huống của mình. Có lẽ không cần nói cho Hưng biết, một mình chị sẽ tự quyết định và tự thực hiện cái phải làm. Rồi sau đó, người đàn ông trong truyện cam đoan rằng sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp, chúng ta lại như xưa. Nhưng mà rồi sau đó nữa, bởi vì luôn luôn có cái tiếp theo trong những cái chuỗi mắt xích vô tận của thời gian. Sau đó lại hẹn hò nơi quán xá, lại tính toán dàn cảnh những cuộc chơi, lại giả vờ cần chừng mực nơi công cộng, lại đóng kịch tùy theo vai cho hợp với cái sự thay đổi cảnh trí phong màn. Thì đúng là như xưa, nhưng sau đó nữa. Cười phục vụ từ sau tấm màn trúc, đứng ở cửa chống nạnh nhìn trời nói du dơ. Sắp mưa rồi. Tâm muốn nôn, chỉ cố ghìm lại, cầm ly bia lên uống, một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Họ nói bia cũng tốt cho... Tâm đặt ly xuống bàn, suýt nữa thì nó dở tan, miệng chị đắng đến nỗi nước mắt chợt ứa trào. Anh đã đọc Dải đồi trắng những con voi trắng chưa? Quay. Hưng không đọc. Tâm cũng thừa biết rằng Hưng không đọc. Thỉnh thoảng Hưng mua sách cho Tâm, nhưng ông không đọc, mà có đọc cũng không hiểu được cái câu chuyện giản dị, không có đầu đuôi gì hết như cái dải đồi ấy. Nếu bây giờ Tâm kể lại câu chuyện, liệu Hưng có hiểu Tâm muốn nói gì không? Không. Tâm cũng biết chắc như vậy. Tất cả văn chương của Hưng chỉ đủ để tả rằng cát bay trên đỉnh đồi giống như tóc bay của người con gái. Mặc dù ông có cái bằng đại học tại chức phù hợp với chức vụ đang nắm giữ, ngoài ra thì ông từng học 3-4 cái trường lý luận và nghiệp vụ. Nhưng ông không được những cái thứ như dải đồi giống những con voi trắng. Không nhận ra rằng giờ đây ở cái chỗ này họ lâm vào tình huống giống hệt như hai nhân vật của Hemingway. Thậm chí một cách vô thức, Hưng cứ lặp lại chính những lời nói của người đàn ông trong truyện. Chúng mình sẽ đi khắp nơi. Không, mình chẳng thể đi đâu. Thế giới không của là riêng của mình nữa. Vẫn là của mình mà. Không, chẳng còn nữa đâu. Một khi đã đánh mất rồi thì không bao giờ có lại được. Nhưng mình đã đánh mất đâu? Tâm thở dài. Thì mình cũng giống như cô gái ấy. Mình còn cố ý lặp lại lời cô ta. Mình cũng hiểu như cô ta là vô ích mà cứ lằng nhằng. Mưa xuống đi, như con tàu sắp ghé qua ga ấy. Nó không cần từ đâu đến hay về đâu, chỉ cần ghé qua ga làm cái cớ để ngừng câu chuyện mà đã tới chỗ cô gái, gian người đàn ông. Anh có thể làm ơn cho em một lần không? Anh sẽ làm tất cả cho em. Vậy anh hãy làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng nói nữa. Hưng giương cánh tay qua bàn. Đầu ngón tay ông chạm vào mặt Tâm, quẹt giọt nước mắt lan trên má. Giọng ông hơi hốt hoảng. Sao vậy em?
Không sao. Em khóc cần.
Em nói gì?
Em chẳng lo lắng gì về phần em đâu.
việc anh lo lắng cho em.
Lại y chang những lời người đàn ông ấy nói. Nhưng anh lo lắng cho em, vậy thì câu trả lời ắt phải là ờ. Anh lo, nhưng em cóc cần.
Em sẽ làm chuyện đó và rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
Em sẽ làm gì?
Tâm cầm nón trong tay nhìn hàng cây cụt đầu. Trời sắp mưa rồi. Hưng gọi người phục vụ tính tiền. Chờ tiền thối lại, Tâm cầm chiếc nón đi ra ngoài cửa. Gió thổi lá me bay rối rít.
Thế giới không của riêng mình nữa rồi, nhưng cuộc đời vẫn y xì như đã từng vậy.
Người ta không thể cứ sống như nhân vật tiểu thuyết.
Tâm biết thế nào cũng tan nát tâm can. Mà làm người thì ai cũng phải trải qua một lần tan nát cái gì đó trong đời. Một giấc mơ, một ảo ảnh, một tình yêu. Hưng đi ra khỏi quán hỏi.
Em nói em sẽ làm gì?
Tâm đội nón, buộc quai lụa dưới càm.
Em sẽ sống.